This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào là anh Dũng Nghiêm. Và Dũng Nghiêm sáng nay khỏe không? Thứ hai đầu tuần thời tiết quá đẹp ha.
Đúng rồi, sáng nay Dũng Nghiêm rất là khỏe tại vì được nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần. Rồi vừa hai tuần cuối ngày cuối tuần thì thời tiết cũng tương đối là mát mẻ hơn so với trước đây, thì có thể mình đi ra ngoài nhiều hơn cho nên sức khỏe mình cũng tốt hơn. Và sáng ngày hôm nay đó thì Apple iPhone 16 sẽ ra mắt, thì Tiến Dũng có tính tậu một cái để mà thử coi như thế nào để mà có thể chia sẻ đến với khán giả không?
Thú thật với anh Dũng Nghiêm như vậy đó là Tiến Dũng chưa bao giờ trong cuộc đời mình sử dụng cái iPhone hết. Tiến Dũng thì sử dụng Samsung hồi nào giờ, cái thú vị. Mặc dù Tiến thấy rằng cái Apple nó cũng những cái chức năng cũng rất là thú vị, nhưng mà Tiến Dũng lại thích Samsung hơn. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp. Đơn giản là tại vì nó xuống nhiều quá, bây giờ nó lên thôi chứ không gì hết á. Tại những cái ngày hôm nay Dũng thấy rằng nó rất là bình thường. Nhưng mà tại sao nó lên thì thật sự ra quý vị nào mà biết nó lên lý do tại sao thì coi như quý vị, tại vì nó rebound, bởi vì nó lên trở lại sau khi những ngày nó xuống quá nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay riêng về Dow Jones thì lên được 440 điểm, hiện tại là 40.785 điểm. Nasdaq thì lên 104 điểm, 16.795 điểm. S&P lên 54 điểm, 5.149 điểm. Dầu thô lên 30 xu, 67.97 xu trên thùng dầu thô. Đây là sói Ả Rập cũng như là về OPEC, họ rất là sợ về dầu thô nó giảm nên họ cắt cái lượng dầu thô. Họ cắt cái lượng dầu thô thì chắc chắn dầu thô sẽ lên, thì được chuyển qua một cách là gọi là demand supply. Cho vì vàng thì cũng lên mà lên nhẹ. Buổi sáng ngày hôm nay một ao vàng thì lên 2.39 xu, hiện tại là 2.527 đồng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.71, 30 năm là 6.41, lãi suất cũng giảm một chút xíu. Trong khi đó vàng Việt Nam không thay đổi, tình trạng bất biến. Như vậy nhắc lại, đây là những con số về kinh doanh của quốc doanh. Còn nếu mà nói về chợ đen hay là tư nhân đó, thì con số này có thể cao hơn nha. Mua vào là 79 triệu một lượng, bán ra là 81 triệu cho một lượng. Kính thưa quý vị, nói cái đầu tiên, Big Loss. Big Loss là một cái cửa tiệm rất là bự, phải nói là rất là bự. Họ có khoảng 1.400 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Và sau khi đóng 300 cửa tiệm rồi thì cuối cùng họ chịu nổi ra bankruptcy và họ đã phá bankruptcy. Và có một cái công ty cũng đã Nexum cũng đã mua lại. Sau khi họ mua cái giá thấp nhất, khi Big Lot đóng cửa bán những cái gọi là liquidator bán hết xong rồi, họ gọi là còn bao nhiêu đàn rồi cứ mua lại cho, thì cái giá bottom line nó thấp bao nhiêu thì một cái công ty nó sẽ thu tóm lại. Và hiện tại là biết là Big Lot cũng là một trong những cái thương hiệu lâu đời, 57 năm trên thị trường, và cuối cùng họ đóng cửa và sẽ khai bankruptcy. Apple, như nãy anh Dũng Nghiêm có nói, Apple sẽ trình làng sáng hôm nay cái iPhone 16 vào lúc 10 giờ ở California. Quý vị nào mà có yêu thích Apple thì họ cũng livestream để chúng ta có thể coi được cái Apple nó có những chức năng gì. Nhưng mà đặc biệt Apple khi này nó có tên khác, một cái tên rất là gọi là tri thức, thì nó gọi là Apple Intelligence. Thật sự ra thì lý do tại sao Dũng thích cái Samsung hơn, về Samsung thì nó có nhiều chức năng mà cái app chúng ta đào xuống, chúng ta làm, chúng ta play around với nó rất là good. Tự động mình mài mò ra cái Samsung nó good. Nên phải tính chính xác là Android đi, một cái Android, một cái về Apple. Hai cái operating system hoàn toàn nó khác nhau, cái thứ khác nhau rất là nhiều. Apple thì nó gọi là giống như click and play, tức là những cái app nó có sẵn mà chúng ta chỉ cần chơi đùa với nó thôi. Những cái thứ khác là nó tự động nó làm hết cho mình, mình chỉ mở ra mình xài thôi. Còn về cái Samsung thì chúng ta phải download những cái nào cần thiết, mình download xuống, mình đã app xuống, mình cần xài. Thì ví dụ chỉ nói đơn giản để hiểu như vậy. Và cái hình chụp hình thì nhìn thích của Samsung hơn là cái Apple. Cái hình của Samsung thì mặc dù người ta nói ồ nó không có thật, nhưng mà có nhiều người cũng thích này thì chúng ta phải xài trên một cái Android bình thường rồi, nhưng mà cái Apple họ để sẵn luôn cho mình để mình xài, ví dụ nói nó sẽ đọc sẵn luôn, mình không cần phải download như là bên cái Android gì vân vân. Và cái Siri nó cũng khác luôn, những cái tức là nói chung lại thì Apple nói chuyện này chúng tôi sẽ quan trọng về những cái firmware nhiều hơn là cái hardware. Cái hardware trước đây là cái Apple thay đổi cái máy chụp hình tốt hơn ở trong gì vân vân, thì bây giờ thì họ quan tâm nhiều vào cái firmware hơn là cái hardware. Nhưng một cái điều xin nhắc nhở vì như thế này, cái thời điểm kỳ này nó gọi là cái peer pressure, tức là những cái peer pressure là những cái mình nói giải thích tại tại những cái về mình nói khó phải giải thích cái chữ này, nhưng mà đơn giản như thế này, cái anh chàng làm chung với mình có cái iPhone 16 khoe hoài được mua một cái nữa, hay là trong nơi làm việc của mình có bốn người xài iPhone 16, mình xài cái iPhone 15 nó hơi kỳ, mà nói ồ mày không có cập nhật thông tin, mình phải mua iPhone 16. Cái đó nó gọi là peer pressure. Nhưng mà quý vị nên nhớ như thế này, khi mà quý vị cầm một cái điện thoại, chúng ta chỉ cần gọi, chọi hay là chụp hình, thì quý vị không cần thiết phải mua một cái điện thoại đời mới để làm cái gì nếu quý vị không có sử dụng hết những cái chức năng của cái điện thoại. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên save money. Sử dụng nhắc nhở quý vị rất là nhiều. Save money, live better. Thứ nhất, hiện tại bây giờ, có đến 22% người Mỹ, thì ví dụ xin nói sơ cho mình có nằm trong cái trường hợp 22% người này hay không? 22% người Mỹ rất là hối hận cái tuổi 55, tức là cái tuổi đó gọi là cái gender zero. Cái tuổi 55, họ ước gì cái tuổi họ quay lại tuổi 30, tức là cách đây 25 năm về trước, cái cách họ xài tiền, cái cách họ sử dụng đồng tiền và cái cách họ save tiền có thể nó sẽ thay đổi như thế này. Họ về già rồi, cái tuổi 55 mới nhìn lại, bây giờ khi mà cái đời sống gọi là lão giả an chi đó, với cái tiền như vậy đó hoàn toàn không có đủ, mà chúng ta phải rất là tần tiện. Ở nước Mỹ mà tần tiện là chúng ta về tuổi già đó là nó khổ lắm chứ quý vị. Không phải như Việt Nam, ví dụ như không có tiền ở chung với cha mẹ, hơn cha mẹ ở chung với là con, ở chung với con cái cũng được. Chúng ta chỉ cần nó đi cho ăn gì ăn, nó cho làm gì làm, cho chỉ ở cái chỗ mà ở thôi. Ở Mỹ hoàn toàn nó khác. Ở Mỹ chúng ta phải độc lập. Thì về già, con cái chưa chắc nó cho vì ở chung. Chưa chắc chúng ta đi có một cái nơi dưỡng lão, chúng ta ở mà nó an toàn. Có nhiều cái, nhưng mà với điều kiện chúng ta phải có tiền thì những cái đó sẽ upgrade lên. Vậy thì thay vì chúng ta sử dụng đồng tiền một cách bừa bãi như vậy đó, thì chúng ta nên suy nghĩ, người đi trước đã nói rồi, nên chúng ta đi sau, chúng ta nên học hỏi. Bây giờ cái tuổi bị, cái Dũng cho rằng 40 là hơi trễ rồi, 45 hơi trễ chút xíu, 50 là quá trễ rồi, nhưng mà at least cái tuổi 50 đó vẫn có thể xê tiền được. Thay vì chúng ta khổ 10, thì chúng ta xe tiền tuổi 50 đến cái tuổi về hưu 62 đó thì chúng ta khổ chỉ 3-4 thôi. Cái cực chúng ta hay là cái sự lo lắng quý vị đó, nó sẽ downgrade xuống một chút xíu, đúng không? Vậy thì chúng ta nên xe tiền 22% nha quý vị. Baby boomer là tuổi 65 đó là 37% rất là hối hận. Cái phone kệ đó, ai làm pressure kệ đó, tôi có cái phone tôi gọi bạn được rồi. Tôi internet cũng được, tôi chụp hình cũng được, everything chức năng những gì bạn có, tôi có. Cái chat GPT bạn có cần dùng hay không? Cái chat GPT nó như thế này, Dũng xin nói đơn giản như thế này, đó là một cái công nghệ rất là độc đáo cái quý vị. Chẳng hạn như một trong những chức năng Dũng thích như thế này, ví dụ có một cái business plan, tức là như định mở một cái công ty nào đó, công ty vận chuyển đi, ví dụ như vậy, thì ví dụ sẽ mở cái chat GPT lên, Dũng sẽ nói cái ý kiến, cái ý của mình. Tôi muốn mở công ty vận chuyển ở đó, và số nhân viên tôi sẽ như đó, chứ tạo sẽ làm như thế này đi, từ điểm A đến điểm B, và số tiền lượng như vậy. Chỉ randomly để những cái idea của mình vào đó. Và khi ví dụ xong rồi, submit một cái, nó sẽ viết ra thành một cái plan professional. Nó sẽ viết ra rất là rõ những cái đó, hay là một cái đoạn văn, hay là muốn tháng anh chàng nào đó hay là tháng cô nàng nào đó muốn viết lá thơ gì vào ChatGPT. Ha, đó là như vậy. Đó, ví dụ khi nói một cái chức năng nhỏ của cái ChatGPT là như vậy ha. Nên quý vị nhớ, chúng ta cần công nghệ cao, thích như vậy thì ta mua không sao hết. Còn quý vị nghĩ là tôi mua đấy tôi không xài được thì nên cái phone 15, 14 gì đó cần biết, cứ giữ nó đi, xem tiền nha. Air Canada, quý vị nào mà chuẩn bị đi du lịch mà có ghé quá cảnh ở Canada đó, hay đi qua Canada đó, thì chúng ta nên gọi cái công ty trước, cái hãng hàng không của Canada trước, bởi vì có thể sẽ bị delay, bởi vì các pilot, các anh chàng phi công này đã đình công, bởi vì cái thỏa thuận của hãng hàng không Canada, một cái hãng này lớn lắm nha, Air Canada Roach, đã không có thỏa mãn được với những cái người phi công. Và cái hãng hàng không này có khoảng 670 chuyến bay mỗi ngày và có trên 110.000 hành khách. Nên quý vị liên lạc trước khi mà chúng ta đi qua cái đường hàng không của hãng Canada, quý vị. Và tin cuối cùng buổi sáng này rất là thú vị và quan trọng và chúng ta quý vị nói về Catalyst. Trong cái thời buổi nào cũng vậy, ngay cả Việt Nam thì chúng ta khỏi nói rồi, nhưng mà ở Mỹ có một cái câu mà chúng ta thường nghe, cash is king. Cash is king. Nhưng mà có những cái mà quý vị nghĩ là nó sẽ không xảy ra đâu, nhưng mà thật sự nó đang xảy ra. Tức là có nhiều phố, có nhiều những cái cơ sở thương mại hiện tại bây giờ không nhận tiền mặt. Ví dụ cụ thể, chúng ta vào những cái gọi là cashless, những cái nơi mà không có nhận tiền mặt, trong cái app thôi. Hiểu nhớ không lầm là một cái tiệm nào mà Amazon đã took over. Hiểu không có nhớ kỹ đây, những cái tiệm đó. Chúng ta cần cái app đi vào cửa scan, thì cái cửa nó mở ra, chúng ta mua lấy xong hết rồi, scan đi ra, không tiền mặt, qua cái thẻ, cái app hết. Và chúng ta có Apple Pay, có Google Pay, có PayPal, có Yale, có Venmo, có rất nhiều hình như là những cái dạng không có tiền mặt ở đây, và đồng thời chúng ta có credit card nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay cái những cái đó là chúng ta là tiện lợi, nhưng mà cash lúc nào cũng là king. Nhưng mà bản tính này, cash is not king no more. Theo một cái người thanh niên, anh chàng tên là Todd Dixon, anh đi vào một cái stadium ở National Park Stadium và anh đang mua một cái ly bia 17 đồng 50 xu, và anh rút ra tờ 20 đồng với một sự rất là kiêu hãnh, thánh diện là hey, you have cash, tôi rất đưa 20 đồng. Nhưng mà cái người cash đi đứng đó nhìn mà lắc đầu, we don't accept cash no more, you don't know. Thì anh ấy what happened, đó là cái chỗ này, anh vào stadium này, đi bất cứ cái nơi nào cũng vậy, anh không trả tiền mặt, anh phải trả bằng thẻ. Anh ấy mới đặt câu hỏi là ủa, tiền tôi làm ra bây giờ tôi muốn xài tôi không được sao, nó khó khăn vậy sao? Thực sự là bây giờ là nó là như vậy. Quý vị đến những cái nơi concert, chúng ta đi vào đó mua, hay là chúng ta đi vào những cái nơi về stadium để mà coi football, có sport, chúng ta cẩn thận vì tiền mặt ở đây. Hiện tại bây giờ nhiều tiểu bang không nhận tiền mặt, chỉ nhận thẻ tín dụng only. Lý do là sao? Mình tự tìm hiểu ra một chút xíu. Ok, thứ nhất là họ cho rằng có nhiều người rất là ngại, và người Mỹ đúng là như vậy, họ ngại đem tiền mặt cho người sợ bị cướp. Ủa, chính phủ không can thiệp được cái này, để cướp bây giờ nó lộng hành dữ vậy sao? Thôi cũng có thể cho tạm thời là như vậy đi. Nhưng mà người Mỹ lúc nào cũng có khoảng chừng mấy triệu đồng trong bớt thì yes, có nha. Nhưng bây giờ nói là không có sợ bị cướp dữ vậy sao? Cái thứ hai, nhà băng rất thích chuyện này xảy ra, rất muốn nhiều người Mỹ không có xài tiền mặt, xài thẻ tín dụng. Bởi vì qua thẻ tín dụng, nhà băng earn a lot of money, nào là point nè, nào là penalty để trả trễ nè, vân vân, nhiều cái lắm. Nhà băng thu lợi hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ mỗi năm bởi vì qua cái thẻ tín dụng, tức là credit card. Nếu ta xài cái debit card thì không có lợi cho họ nhiều đâu nha, nhưng mà credit card, yes. Rồi, cái thứ ba, government love it. Government thứ nhất, quý vị xài, cái người xài, cái tín dụng xài, thẻ tín dụng, thì họ biết rằng what you spend it on. Họ sẽ biết là tín dụng sẽ dùng thẻ tín dụng chi tiêu cho cái gì. Tại vì system bank của Mỹ toàn bộ không có tư nhân ở đây, tất cả đều under Federal Reserve hết, tất cả nhà băng central bank hết. Thì bây giờ chính phủ muốn biết bạn xài gì là 30 second thôi. Hey, Bank of America, send me the data. Dũng nó xài đó. Cái khu ở Rockwall, cái khu ở Garland, cái khu ở Richardson, khu đó gửi đó dùng cái gì gì. Họ nắm hết tất cả qua credit card. Họ biết chúng ta sử dụng xài cho cái gì. Nếu mà tiền mặt ở đâu biết đâu, đúng không? Thứ hai, taxable. Bây giờ, cái người nhận tiền tiền mặt thì họ đa số có những cái nơi mà cơ sở thương mại, thật sự là cái điều này thì không có gì ghê gớm lắm, nhưng mà đối với lương tâm thì chúng ta hơi sai sai ở đây rồi. Đặc biệt những người đạo thì nó là cái gì của CSA trả cho CSA. Thì nói chung ra thì chính phủ Mỹ đó, họ không có theo dõi được những cái người nào cơ sở thương mại nào lấy tiền mặt để khai thuế. Nhưng mà thẻ tín dụng không thể nào chạy nổi hết. Tức là thẻ tín dụng nó sẽ, tức là cái credit card, họ nhà băng sẽ report cho họ và biết rằng cái cơ sở thương mại đó, cái doanh thu của bạn, cái asset của bạn năm rồi là 300.000, tại sao bạn khai có 200.000 thôi, 100.000 kia đang ở đâu, ví dụ như vậy, đúng không? Thì đó là cái cách mà ví dụ nghĩ rằng cái xã hội ngày hôm nay hình như là họ muốn người dân từ từ chuyển qua xài thẻ hơn là xài tiền mặt. Chưa kể nữa, trong tương lai nữa chúng ta xài đồng những đồng tiền ảo nữa, và cái đó thì nghĩ là tức là xa xăm lắm, không nghĩ đến luôn. Nhưng mà đặc biệt là vấn đề này, nên quý vị nào mà đi chơi ở đâu đó, đi một cái nơi nào dạng như đi the concert hay là đi movie hay là đi về coi thể thao đó, đem tiền mặt theo thì có chừng chúng ta sẽ nhìn khác và nhìn đói, bởi vì có nhiều chỗ họ lấy thẻ only, không có lấy tiền mặt. Thưa quý vị, xin trở lại Dũng Nhất.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Với cái sự kiện ngày hôm nay mà Apple ra mắt cái iPhone 16 á, thì thưa quý vị, cái iPhone 16 mới này, nó đương nhiên là khi cái điện thoại mới ra thì nó sẽ hiện đại hơn, và cái iPhone 16 này nó chủ yếu nó có nhiều công nghệ hơn, chủ yếu là AI, và dĩ nhiên khi mới ra thì giá rất là mắc, ít nhất cũng phải 1.500. Thì nếu quý vị nào ví dụ mà mình cần cái công việc của mình nó sử dụng nhiều công nghệ hơn, và cái mình có thể bỏ ra chỉ 1.000 mấy 2.000 để mà dành cho công việc của mình, mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn cái số tiền mình bỏ ra, thì cũng nên thay đổi. Nhưng mà với những quý vị nào không có sử dụng công nghệ nhiều, cũng chỉ là nghe gọi, có YouTube, có Facebook, là những cái thông thường thì mua rất là phí. Nhưng mà quý vị cũng có thể thích, thì quý vị có thể ráng đợi thêm một thời gian nữa, có thể là một năm sau, thì đến cuối năm sau chẳng hạn, đến cái mùa holiday Thanksgiving, Christmas thì Apple sẽ on sale, thì lúc đó cái giá iPhone 16 sẽ giảm bớt rất nhiều. Thậm chí cái điện thoại quý vị đang dùng vẫn còn tốt, thì ví dụ thêm một năm nữa quý vị cũng có thể trade in vô, thì mình cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền, Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không được chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này.